tâm được nhất rồi, tâm cũng được nhất nữa, thì không có cái gì lo lắng con đường giác ngộ hay là sự giải thoát khó khăn. Do đó cho nên rất quan trọng liên tục với nhau. Ở trong sách Phật học phổ thông giáo khoa thì để là tụng kinh thì chú và niệm Phật, nhưng mà tôi thấy rằng về việc chú thì ít có người dùng bây giờ, thành ra tôi đổi lại là tụng kinh, tọa thiền và niệm Phật. Chúng tôi trước khi giảng bài mới thì cũng muốn nhắc lại về niệm Phật. Tuy thấy cái hình thức bên ngoài có khác đó, tụng kinh thì có những người có thể nói rằng tụng tụng đọc thôi, chẳng hạn như tụng Bali thì chỉ tụng đọc thôi. Rồi có những người khác, có một số người khác thì tụng kinh bằng cái gì, tức là bằng chuông mở, bằng chuông mở. Rồi có những người tụng kinh chỉ là gì, như là thằng tụng thường thôi. Có những người tụng như là chủ cách, nhưng mà cái phần cốt yếu, cái ý nghĩa tụng kinh đặc biệt đó, quý vị nên nhớ tụng kinh tọa thiền và niệm Phật. Thì đây tôi chỉ để quý vị thấy ý nghĩa đó. Đây là cái bản tâm, riêng là bản tâm của mỗi người, có thể nó sẽ mà mỗi người cái tất nhiên là cái là pháp giới tánh, là cái tánh chung của pháp giới vạn hữu muôn loài chúng sanh. Thì thường thường ra cái phần mà tạo nghiệp hàng ngày thế này, tạo nghiệp hàng ngày này, nhất cử nhất động việc nọ việc kia là do nó do gì nè, học rồi hiểu rồi, do nó ba nghiệp của người đó. Thành ra tụng kinh đó, đây tụng cái phần tụng kinh đó là để cho ba nghiệp được thanh tịnh, ba nghiệp được thanh tịnh. Lễ gì mình phải cứ ngồi đó thôi, chứ như hồi nãy tôi nói đó, cái phần tụng thôi cho nó thanh tịnh. Tại sao mà phải tụng? Nhiều khi rồi phải có chuông có mõ, rồi nhiều khi rồi phải có tăng có đậu, rồi nhiều khi như Phật giáo của Nhật, Phật giáo Tây Tạng, người ta phải có kèn có tấm nữa không? Không, kèn có tấm nữa. Chứ vậy sao nó đọc đầu lắm nhỉ? Đọc đầu hiểu. Trong sách kêu là dĩ động trừ động, tức là trừ cái động, cái vọng động. Là bởi vì sao? Bởi vì mình sống từ hồi nào tới bây giờ, sống với cái cảnh ngũ trần, sắc nào, thân nào, hương nào, vị nào, xúc pháp nữa, pháp là gì nhỉ, nhớ này, pháp là pháp nếu nói từ đủ pháp cầm cái danh từ, cho nên tôi nào học nhiều danh từ mà dịch ra, mà nếu mà không giảng giải giảng mà phải giải từ lên từng đi từng tí nữa, biết rằng cái sự giảng giải đó nó không phải là con ta là nhất được, nhưng mà biết làm sao là bởi vì mình sống với cảnh trần này, pháp trần thứ nhất là chỉ cho tất cả những sự vật gì hữu hình nó đã đành, mà có những vật vô hình. Ví dụ như bây giờ nghe người ta nói rằng chiếc máy bay, nghe chiếc máy bay bay ở ngoài cầu của mình ở bên nhà, trong lúc đó dĩ nhiên là chiếc máy bay là có thiệt, nhưng mà mình không thấy, chỉ nghe cái tiếng thôi, thì trong ý thức này liên tưởng tới đó là chiếc máy bay, thì cái đó nó không thuộc về pháp trọng, đó là một. Hay là có những cái vật xa, thiệt là xa, mình không thấy được, mình chỉ thấy xanh xanh, chỉ thấy kêu là mường tượng, thì cái đó nó không thuộc về pháp trọng. Nói tóm lại, pháp là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Do đó cho nên mắt á, sắc thì nó đấu với là mắt, thấy không? Còn gì nữa? Thân nhá, vân vân. Đến pháp á, thì nó chỉ đối với ý thức thôi,
cho nên nhãn như thế trở thành ý.
Nó thì vô sắc thì lưu bị xuất pháp,
ý nó làm việc vô pháp trầm. Pháp trầm là cái đó đó,
nhiều khi mình ngồi đây mà mình nghĩ, mình nghĩ một cái việc gì đó, nó không phải pháp trầm.
Đừng ngồi đây, quý vị có thể nghĩ đến nhà,
nhà như gì, nghĩ như hình dung nhà thế nào, cái đó là pháp trầm.
Thì chúng ta từ hàng xưa tới bây giờ cứ sống trong cái cảnh động nhiều hơn, sống trong cảnh động nhiều hơn, cho nên các vị, các bậc giác ngộ người ta mới nghĩ rằng bây giờ mà chỉ sống trong cảnh động đó mà bắt là tịnh liền á thì sao tịnh. Do đó cho nên phải cái phương tiện, mà cái phương tiện đó là đặt ra để mà tụng kinh. Rồi mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, cái vấn đề ngôn ngữ, rồi cái vấn đề tụng niệm. Tại sao tụng tiếng Pali ở các nước như Ấn Độ trước đây, rồi di chuyển qua các nước là tụng không cần chuông mỏ, mà rồi ở Trung Hoa, ở Nhật Bản, ở Việt Nam, ở Đại Hàn lại tụng phải có mỏ, có chuông? Là bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp về ngôn ngữ mà. Bảo là nói tới Pali á, nói tới ngôn ngữ Sanskrit Pali Ấn á, là ngôn ngữ như là đa âm, cái tiếng nó đi liền liền liền, cho nên khỏi cần chuông mỏ. Nhưng mà nói tới tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Việt á thì lại cũng đơn âm, cho nên phải dùng cái đó là phương tiện thôi. Nhưng mà nó đều có ý nghĩa là để trừ cái gì, ví dụ như mỏ hay là chuông là để trừ cái gì. Mấy lúc trước chúng tôi đã giảng quá nhiều rồi, cái đó là cái phương tiện, cái phương tiện. Nhưng mà chúng ta bỏ phương tiện không thể nào được. Trừ khi nào một thời gian thiệt ra nếu mà tụng kinh mà tới cái chỗ nhập diệu, nhớ không? Tới cái chỗ nhập diệu rồi á, thì nó không khác gì với tiền đó. Không khác gì với tiền. Chỉ sợ tụng kinh máu lắm. Ê à, nghe cái nghĩa tôi không hiểu. Thì làm sao mà nhập diệu được? Cho tới cái chỗ nhập diệu á, do đó hiểu như vậy rồi. Đừng có một pháp môn nào mà mình tin một pháp môn nào khác nhau. Không bao giờ nhắn như vậy đâu, chỉ sợ làm đúng thôi. Cho nên tuy là ba, nhưng mà không có gì là ba. Cũng như hồi nãy tôi nói, tuy trên bàn có dọn nhiều thức ăn đó, đây là mình nói có ba thức ăn tinh thần thôi, với đơn giản cái sự thực. Thường thường có một bữa ăn ít nhất cũng là mấy là sự thực, mấy món ăn. Bốn là sự no làm cố cứu, làm cố cứu. Vì vậy cho nên thường có nên chỉ sợ như thế này. Điều này là điều sợ là ngại nè, là những thức ăn đó không hợp với cơ thể của mình, những thức ăn đó không hợp với cơ thể của mình. Cũng như vậy, những cái bộ môn tu hành đó, những cái ví dụ như những cái pháp môn tu hành đó, nhiều khi thấy mình sẽ không hợp, không hợp. Ví dụ như tụng kinh thấy không hợp, không thích thì cái chuyện ta khác. Tại vì cái món thức ăn đó mình không thích thôi, chứ còn đừng nói cái đó vô nghĩa. Bởi vì các vị giác ngộ mà chế ra hoặc là lưu truyền lại thì các ngài đã biết quá nhiều, nhưng mà trừ một vài người. Cũng như vậy, niệm Phật có nhiều người lại niệm cũng được. Khi mà hỡi người niệm là nó đoạn tâm nè, nó buồn ngủ nè, rồi nó đủ thứ hết trọi, chuỗi nó rớt nữa nè, đúng hết á. Rồi lại chơi, nó thôi thôi tôi cũng niệm được, niệm Phật cũng được, được. Cái này chắc là thân tà, thì tôi phải tôi niệm tôi ngáp. Mà tôi niệm nó chảy nước, chảy nước mấy nhiều kỳ rồi chắc tà tà. Tôi mỏ được cái rồi nè. Giờ đó cho nên mình hay nghe để mà hiểu, không có cái gì chứng ngại hết á. Dĩ động trừ động, bởi vì cảnh này là cảnh động. Mở cửa ra, mở mắt ra là thấy động nhiều hơn tịnh. Ở tâm mình cho tịnh hết chưa? Nếu chưa thì phải dùng cái gì? Nhưng mà phải thích ý nghĩa cho nên trong khi tụng kinh là để cho ba nghiệp. Hằng ngày chúng ta bị ba nghiệp tạo tạo nhiều. Đó, quý vị thấy không? Ý nghĩ, niệm thôi. Ý nghĩ hành động. Do đó cho nên bây giờ người tụng kinh để cho ba nghiệp thanh tịnh, cho nên trong kinh có cái câu đó là ba nghiệp hằng thanh tịnh đồng Phật vãng tây phương. Không làm nó nói kỹ đó. Ba nghiệp hằng thanh tịnh đồng Phật vãng tây phương. Nếu người mà ba nghiệp mà thanh tịnh rồi nhé, thì trong giúp Phật về
một cảnh giới an lành. Tây phương đây là để tiêu biểu cho cảnh giới an lành, thấy không?
Đó, do đó cho nên tụng kinh mà cho đúng á là cầu cho ba nghiệp thanh tịnh. Bởi vì sao? Vì trong khi mình vô mình tụng kinh thì luôn luôn ý phải nghĩ tụng kinh, cái gì hả? Ý phải nghĩ tụng kinh, nhất là nghĩ nghĩa kinh. Nên nhớ kỹ, thằng đã đọc kinh phải hiểu nghĩa. Tiếp tục, ví dụ như mình đọc Itiviso Gautava Arahant Sammasambuddho là phải hiểu nghĩa, chứ không phải cứ tuyên âm ra đọc cái thí đó rồi
đọc phước.
Nếu đúng mà đọc không hiểu nghĩa thì chỉ hưởng chút phước, có phước chứ không phải vô nghĩa hoàn toàn đâu. Bởi vì công lao mình vô đến ngồi đó thì cũng phải có chút phước, nhưng mà không có thâm nhập kinh tạng thì làm sao mà thiếu quyền như này được. Mà chứ không phải không nghe thì làm sao mà sống được cuộc đời này được. Cuộc đời nó quá quá, nó đủ kiểu mất rồi cho hết. Nếu mà không có trí sáng để mà hàng phục, để mà tiếp phục, để mà thì cả một sự khổ suốt cuộc đời. Đó. Rồi trong khi tụng kinh, ý thì nghĩ kinh, hoặc là ý nghĩ tức là Phật dạy, miệng thì đọc, còn thân thì sao? Đó chưa tụng kinh cái ngầu kiểu gì không? Không bao giờ dám ngầu được chứ còn sao? Thấy không? Tụng kinh là phải ngầu cháu, hoặc là ngầu xếp bằng, hoặc là quỳ, hoặc là đứng. Đứng này cũng phải đứng như chữ bát rồi đàng hoàng, đứng chữ bát chứ không phải đứng từng cao từng thấp qua cũng được. Vì vậy tất nhiên là ba nghiệp được thanh tịnh, thấy không? Đó, ba nghiệp được thanh tịnh thì đâu có giống gì với lại chư Phật đâu, tại vì ba nghiệp của mình không có sao nhau. Chưa nói tới cái phần gọi là thâm nhập nghĩa lý kinh, chưa nói tới cái phần thâm nhập nghĩa lý kinh. Khi mà mình đọc, nếu mà đọc tới cái chỗ thâm nhập nghĩa lý kinh á, đó là một cái chuỗi dài thiên nhiên. Chỉ sợ miệng đọc, nhưng mà ý nghĩ thì đâu nhà. Thành thật kinh kệ của cái kinh nào mà quý vị thuộc nhiều và thuộc lâu á, quý vị phải cẩn thận để thật kinh đó. Tân quyền miệng tụng nghe không có dấp chữ nào hết á, mà ý nghĩ trọn vẹn ở nhà, hoặc là ở chỗ khác. Cái đó rõ ràng lắm. Ví dụ như quý vị tụng nào là quan tự tại Bồ Tát thành thâm giác giả ba la mật đa, niệm tụng không dứt theo cái mở đàng hoàng, mà ý nhất niệm gì đó để làm ra mình tin chỗ đó gì đó, rồi mai sẽ như thế khác. Nó khổ như thế đó. Thành ra còn những kinh nào mà quý vị chưa thuộc thì lại theo, nhưng mà sao phải biết gì vậy, phải nhớ cái gì vậy, chứ không thôi không nhớ gì. Kêu là đọc thơ thì cầu lý, tụng kinh thì không phải hiểu nghĩa, và cầu cái lý không phải cầu lắm. Đó. Rồi, cho nên khi mình nhập diệu rồi thì nó vào ở trong pháp giới tám chứ không phải ngoài đâu sợ. Nói tới phần thiền, chỉ như là chúng mình cũng tôi giảng, tỉ mỉ trong hai ngày tới ngày nay là chỉ là giới thiệu để quý vị thấy, không có cái gì chướng ngại với nhau đâu, nằm ở trong một cái cái phạm vi để mà lo về phần tâm linh, lo về phần cái tánh sáng của mỗi người thì mỗi cách lo thôi. Ở cái nào đó cái đúng thì nó đều là phát hiện hết. À. Về tọa thiền thì nói tới tọa thiền tất nhiên là nói tới gì? Trực chỉ nhân tâm, trực chỉ hẳn chỉ đó, lòng người, nhân tâm tức là lòng người, tức là lòng mỗi người á. Cái mục đích chính á là thực chỉ nhân tâm để mà kiến tánh thành an lạc, đó là cái mục đích tối hậu của tọa thiền ngồi thiền. Thì thẳng chỉ vào lòng của mỗi người để thấy tánh thành Phật. Hiện bây giờ mình chưa thấy tánh, bởi vì cái vọng mình còn nhiều lắm, làm sao thấy tánh được? Mây mù nó còn bao phủ vô phía thì làm sao thấy cái ánh sáng mặt trời được? Cho nên khi mà hiểu đạo lý dung thông, hiểu các phương pháp tu hành rồi, không, tôi nghĩ là không có cái gì chướng ngại cái gì hết. Không có cái pháp môn nào chướng ngại cái pháp môn, chỉ cái chướng ngại chỗ này nè. Tìm sự giác ngộ ở ngoài tâm mình, tìm cái tánh thật ở ngoài tâm mình, tìm những cái sự sáng suốt mà cứ lo đi trong rủi tìm bốn phía thì cái đó không. Và Đức Phật thường mở coi như đó là ngoại đạo đó. Ngoại đạo là vậy đó,
Thế thường thường lâu nay mình cứ hiểu ngoại đạo là ở ngoài cái đạo mình thì gọi là ngoại đạo, không phải. Ở trong kinh giải chữ ngoại đạo là tìm sự sáng suốt giác ngộ ngoài tâm mình, thì tất cả những pháp môn nào Đức Phật để lại đều là hoặc là chư tổ sáng chế sau này cũng có những cái pháp môn sau này chư tổ thấy thờ tượng pháp, thờ mạt pháp theo cái thời chánh pháp không nổi, mười người tu nó khô lần hết rồi, không có người nào chứng hết, cho nên các ngài nó tốt hơn á, thôi bây giờ mình có thể nó mình hiểu mình chứng ngộ mình chế ra để cho người sau có thể đi kết quả chứ không thôi chớ không kết quả được. Do đó cho nên nói về tọa thiền là cái phần căn bản, nhưng mà tối hậu của sự ngồi thiền là thẳng chỉ lòng người để thấy cho được cái tánh thành Phật, tức là hoàn toàn sáng suốt giác ngộ. Thì nó đâu có khác gì với ba nghiệp thanh tịnh. Khi mà ba nghiệp mình thanh tịnh rồi á, thì cái vấn đề ở ba nghiệp thanh tịnh thì kẻ đi tới cái này nó đâu có xa, phải không? Nó không có xa gì hết. Rồi nói đến niệm Phật thì nghĩa đen đó là nhớ, suy nghĩ, nhớ tưởng, suy nghĩ, nhớ tưởng. Còn Phật là sáng suốt giác ngộ. Chúng ta nghĩ sự sáng suốt giác ngộ để làm gì? Cái cuối cùng của nó là để giác ngộ thành Phật, giác ngộ thành Phật. À, về cho nên có những cái câu kêu là niệm Phật tức là niệm tâm, niệm tâm tức là niệm Phật. Bởi vì trong khi mình niệm như thế, tất nhiên là mình trở về nơi tâm mình. Nhưng mà đừng ngại, có nhiều vị còn ngại cái chỗ này nè, ngại danh hiệu Phật nữa. Ví dụ như có nhiều người niệm nhất định là hãy niệm Phật, là niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ còn hẳn có niệm ông Phật nào khác nữa cũng quan không được. Là bởi vì sẵn đây tôi nói được cái gì rõ nè, cái chữ đây này vô lượng gì, vô lượng thọ hay là vô đó, thì ba cái chữ này dịch ra đó, dịch ra cái từ cái chữ A Di Đà Phật, A nè, Di nè, Đà nè, Phật nè, thì nguyên chữ phản là Amitabha Buddha. Thì đây là cái danh từ của chữ Phạn, nhưng mà dịch ra là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Người tu tới cái chỗ kiến tánh thành Phật, người tu thiền tới cái chỗ gọi là lúc đó để cái gì để thực hiện, để cái sự trường tồn sống lâu nè, họ là sống lâu nè, không có bờ người giác ngộ, để cho cái kiến sáng này nó không còn bị chướng ngại nữa là vô lượng quang, vô lượng công đức. Tất nhiên là không biết bao nhiêu sự tích công lụy đức nó nhiều vô lượng vô biên, vì thế cho nên đừng có ngại. Nếu mà mình còn ngại là mình còn chắc, mà mình còn chắc là không có lưu thông lâu, đừng có mong không có tiến lên được đâu, nó có cái cỡ nào đó thôi nha. Bây giờ tôi xin thưa cho quý vị thế này, A Di Đà là một cái danh từ, một cái danh từ để chỉ cho sự cái gì, chỉ cho cái gì,
chỉ cho vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cho nên người ta nói
niệm danh hiệu A Di Đà tức là niệm hằng hà sa số Phật. Bởi vì sao? Đức Thích Ca Mâu Ni cũng có bản tánh A Di Đà, hay là đức các vị A La Hán cũng có bản tánh Di Đà, hay là các chúng sanh cũng có bản tánh Di Đà. Vì vậy cho nên niệm một danh hiệu tức là niệm tất cả danh hiệu, không có ngại gì hết. Mà cái mục đích cứu kính của người tu tập á, tôi thấy là chỉ cầu cuối cùng là thế này, nó chỉ khác cái danh từ. Ví dụ như danh từ bên đây thì tâm nghiệp thành thanh tịnh đồng Phật giảng Tây Phương, rồi phía bên đây là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, rồi bên đây thì có gì tâm niệm Phật là tới cái chỗ giác ngộ thành Phật. Mà cái danh từ đó, cái danh từ đâu có gì đâu chuyện này. Đức Thích Ca Mâu Ni ngài hoàn toàn đầy đủ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng, ngài có thiếu cái gì đâu. Hay là Đức Di Lặc, ngài cũng đủ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, chúng ta cũng nếu chúng ta mỗi ngày cứ tích công lợi đức đi, công đức sẽ vô lượng. Chúng ta mỗi ngày đừng có nên sát sanh, đừng có nên làm những cái chuyện tổn thọ, dầu là lời nói, dầu là ý nghĩ, dầu là việc làm, thì đó là vô lượng thọ. Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng biết kêu là cái con đường sáng để mà tu tập, thì đó là vô lượng quán. Vì vậy nên ở trong một cái pháp giới thánh này, tụng kinh là cái lối hành trì, tọa thiền cũng là cái lối hành trì, mà niệm Phật cũng cái lối hành trì. Nếu như chúng ta, cái này nói chỉ sợ là sợ mình tìm Phật ở ngoài tâm, chẳng hạn như bây giờ nếu cái gì, nếu mà giải pháp thì cái môn pháp không niệm Phật thì thường thường ở bên Bắc cũng cứ nói rằng cái niệm Phật thì tất nhiên là học sanh về độ cực lạc của Phật, hay như là cái sự Phật không phải vậy đâu. Niệm Phật hồi nãy tôi nói chưa hết, tức là suy nghĩ cái việc sáng suốt giác ngộ. Mà hàng ngày nếu chúng ta, tâm chúng ta nó kỳ lắm, nếu mà mình không suy nghĩ cái chuyện sáng suốt giác ngộ thì nó lại suy nghĩ chuyện chuyện vọng, chuyện tấu tâm, chuyện mê mờ. Mà hãy mình nghĩ cái chuyện vọng, chuyện tấu tâm, mê mờ chứ là niệm chúng sanh, mà không niệm Phật thì niệm chúng sanh, không niệm Phật là niệm chúng sanh. Mà hãy niệm chúng sanh thì vĩnh kiếp phải làm chúng sanh, còn hãy niệm Phật thì chắc chắn không sống thì muộn là nhất định làm Phật, vì mình đã gieo cái hộp giống giống này cho Phật thánh mình rồi. Do đó cho nên khi hiểu đạo, tôi mong quý vị dung thông. Mà khi đã dung thông rồi không thấy có cái gì chướng ngại cái gì hết, chỉ thấy là nhất tâm hay là không nhất tâm thôi. Kể cả mình mở một cái ngoặc đơn ra để mình nói nữa. Nếu các bạn gì một vị giáo chủ ra đời thì phải dung thông lắm, không phải không đâu. Nếu không dung thông á thì đạo giáo giáo lý trong cái truyền truyền tới ngày nay, vì vậy ta nên những đời khác mà chúng ta đi xong và coi cho kỹ. Nếu mà đừng nói gì nữa, ở bên giáo giáo có nhiều dòng người ta cũng khôn khắc khổ, người ta cũng cắm phòng cả đôi ba tháng, người ta tu rất kỹ lưỡng. Thành cái vấn đề đừng ta nói là đạo mình hơn đạo kia, đạo kia hơn đạo nào. Cái vấn đề hơn thua là cái vấn đề nó hành trì. Còn cái chuyện đạo ở trong một cái giới hạn nào truyền đạo, người ta phải truyền tới cái cỡ đó thôi. Bởi vì dân chúng nếu mà nói lên nửa năm hiểu năm tin thì vẫn đó, chứ thiệt ra các vị thánh nhân người ta không phải là người ta không biết đâu. Ví dụ như cái trình độ dân chúng tới đó là phải nói tới đó thôi. Nói tới hơn nữa thì cũng vậy. Nói tóm lại, tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật để quý vị thấy rằng không có một điểm nào có thể gọi là chướng ngại hết. Về tụng kinh thì thấy cái phần nó hơi đậm một chút, nhưng mà vẫn có ý nghĩa. Ý nghĩa là ba nghiệp được thanh tịnh. Hỏi bây giờ mình ngồi thiền ba nghiệp mình có thanh tịnh nổi hay không? Trừ những cái người mà luyện tập kỹ lưỡng, ngồi từ 5 phút tới 10 phút, 15 phút, 20 phút, nó dần dần nó đi như thế đó, được, cái chuyện đó được. Nhưng mà có những người khác đa số bảo khi không mà bắt ngồi thiền liền, sợ khô thiền chân nó tươi nổi. À, rồi niệm Phật, nếu mà cho thật kỹ á, nếu mà từ, bởi vì niệm Phật không có gì khác, kỳ ra niệm Phật này, quán tưởng niệm Phật, tham cứu niệm Phật nhiều cách lắm. Đó, thì đi tới cái chỗ mà tham cứu niệm Phật á, thì không khác gì thiền. Mà thiền tới cái chỗ đối với tụng kinh là tới cái chỗ nhập diệu á, thì cũng không khác gì thiền. Đó, nhập diệu nghĩa là như thờ kinh của người ta từ đầu tới cuối là coi như là một giờ một thiền. Không còn thấy có tiếng chuông tiếng mõ nữa, không còn thấy có những cái người Phật nữa, mà người ta chỉ đi vào cái vòng gọi là lý đạo lý ở trong đó thôi, thì đó là thiền. Nhưng
mà hỏi
không đúng tổ thì nói cũng hay là đập. Vâng, không, dĩ nhiên khó lắm chứ không phải dễ. Do đó cho nên từ cái chỉ động, từ động cái đó nè. Rồi bây giờ nói về chi tiết để quý vị theo dõi, nhưng chúng tôi đã giới thiệu đó, ý nghĩa tụng kinh như thế, ý nghĩa sơ lược về tọa thiền niệm Phật. Bây giờ là người Phật tử ngoài sự thờ lại cúng xử lý viên dung rồi là phải hành trì một ở trong ba, hoặc là ba cũng được á. Tôi sẽ nói nghe được để quý vị thấy. Do đó cho nên thiền tịnh sống tu thì bạn không phải là dễ, nhưng mà nếu làm được á thì cái thời giờ của quý vị không có mất nhiều, không có mất nhiều. Không phải mình để tới cái giờ mình mở vô mình ngồi thiền, bởi vì một ngày 24 tiếng không lẽ mình ngồi hết đó, cái gì nào ngồi hết 12 tiếng không? À, nếu chúng ta đi đứng nằm ngồi, chúng ta niệm Phật không mất thời gian đó, hay là ngồi thiền xong nó tê chân nó rũ rượt nó quá đi thì thôi mình đi tụng thật kinh, nó có gì đâu chứ ngày. Vậy cái chứng ngại là như thế này nè, mình quá thấp xuống. Ví dụ vô tụng kinh thì phải tụng mà lên giọng xuống giọng giống như cái giọng cổ vậy đó, thì cái đó nó vô ích không đó. Hoặc là tụng kinh mà không hiểu được ý nghĩa, không biết ý nghĩa kinh, kể cả kinh điển cũng vậy nè. À, nói tới cái phần vấn đề đó, trước hết là chúng ta học đạo, dĩ nhiên học đạo rồi mình học tập pháp, nghĩa là lựa chọn ở trong kinh điển đó mình phải hiểu cái nghĩa. Cái nghĩa là dung thông, bên trong sách có câu kêu là nhị đế dung thông tam muội lắm, tam muội là đỉnh đó. Tam muội tức là samadhi, tức là dịch là tam muội, samadhi tức là samadhi, tam muội. Nếu mà người đã dung thông cả chơn đế và tục đế, nhị đế là chơn đế là đạo, con đường giải thoát, tục đế là đời, tức là con đường đời, mà hai cái đó phải dung thông rồi nha, kêu là cái hải ống chánh định không có sai với mình không, kêu là nhị đế dung thông tâm đó. Nói về tụng kinh là để cho ba nghiệp thanh tịnh, như quý vị tôi vừa nói nhiều rồi đó, để ba nghiệp thanh tịnh. Mình tỏa thiền là để trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Nhân tâm là tâm của mỗi người, tâm của mình đó, mỗi người đó. Còn niệm Phật là để được như thế nào? Niệm Phật là để cho tâm không còn loạn. Cho nên khi niệm Phật mà tới cái chỗ nhất tâm bất loạn á, giống như thiền. Tụng kinh mà tới cái chỗ nhập diệu á, nó giống như là niệm Phật, nó như lý. Nên tôi xin thưa với quý vị như thế này nè, nếu chúng ta hiểu về niệm Phật mà theo như quy tắc tôn, hầu hết quý vị hiểu á, quý vị niệm Phật tức là cầu sanh về cõi Phật, thì nhiều khi nếu quý vị không hiểu qua lý một chút mà cứ lo về sự không á, sợ ai nó không dung thông cho quý vị, biết rằng cái trợ duyên là quý vị biết rằng là mình sẽ có một cái chỗ để mình quy hướng, cái tâm của mình quy hướng bước cầu. Nhưng mà khi mà khá rồi á, sau khi quý vị niệm Phật được 3 năm về sau á, thì quý vị nên tìm về cái lý. Cái lý gì? Cái lý tức là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Tánh mình là Di Đà có trong này, và Di Đà như hồi nãy tôi nói đó, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, bây giờ cần khai thác ra thôi đó. Và duy tâm tịnh độ là gì? Tức là cái tâm của mình là cõi tịnh rồi. Cho nên có những cái câu như là nhất cứu Di Đà vô biệt niệm, gì nữa, bất lao đồng chỉ đáo Tây Phương, một cái câu Di Đà không có cái niệm gì khác, tức nhất tâm bất loạn rồi nè, thì không cần khải móng tay nữa, bất nhọc, kêu là bất lao đồng chỉ không nhọc mà khải móng tay nữa, đã đến gọi Phật rồi. Nói như vậy cứ cần biết cái gì thế, Tây Phương ở sao? Mà thiên đường có công sát, mà địa ngục có công sát, khác khác bên trong à, công sát bên trong là nó không có xa, không xa, bắt lao được chỉ đó Tây Phương. Tùy theo căn tánh của mỗi người mà hành trì, đã tùy theo căn tánh của mỗi người mà hành trì đều kết quả. Chứ đừng có nên, nếu cả ba, cả bốn, cả năm chịu khó hành trì mà đừng để cho nó kêu là nó phản ứng với nhau, nó chỏi với nhau thì cũng không có hại gì. Đó vì gì, tại sao tâm chúng ta sống trong cảnh đời này, quý vị thấy có người nào, có xứ nào, có nước nào mà sống một kiểu không? Quý vị mà còn nổi cái vấn đề y phục, hồi nãy tôi nói ăn uống nó bây giờ tới y phục, có người nào mặc màu không? Chúng tôi thì phải màu vàng.
còn quý vị đầu tiên là chắc cũng thấy màu này. Số mà này
thì làm sao mà biểu mà lãnh một môn thôi mà cái chuyện đó không phải là đợt này, đợt trước nữa,
thành nữ đợt này
phải
rất khéo.
Kêu là cái phần quan trọng là hiểu thôi, làm sao mà hiểu được thì nó không có chướng ngại gì hết, mà nếu chúng ta không hiểu là cả một vấn đề chướng ngại. Chứ còn trong sự tu tập, nếu nói một mà chính cái vận động, cái công việc làm của mình hàng ngày nó không một thì việc là khó vô cùng. Thành ra có những lúc mà mình phải dùng nhiều để mình đấu trị, để mình trở về một đó. Hoặc là những cái chuyện mình làm đó, nhưng nó không có phải là nhiều cái mục đích nó nằm trong đó. Như hồi nãy giờ tôi nói chỉ ba cái thôi, và quý vị thấy không, nếu tụng kinh mà đi tới cái chỗ nhập nhiều tâm linh, tâm vị thành thanh tịnh thì đồng cái phẩm. Nếu chúng ta tọa thiền mà với cái mục đích tọa thiền là để trực chỉ nhân tâm, kiến tấm thành phần, thì nó đâu có chướng ngại gì. Hay là chúng ta niệm Phật mà niệm tới cái chỗ niệm nhi vô niệm cố nhiếp chân niệm, cái người niệm mà không thấy mình niệm nữa thì đó là trong niệm Phật nó chân, nó chân niệm là vậy đó. Còn nếu mà niệm mà mình còn thấy mình niệm Đức Phật để mình niệm bao nhiêu thì cái đó là không. Nhưng mà làm sao bỏ cái pháp được, không phải tự cái pháp đi lên. Cái đó là những cái phương tiện, còn cái kia là nó cái phương tiện để cho quý vị thấy. Cho nên khi mà lên tới trên rồi không có gì khác. Ngay cả những môn học ở thế gian này, ở thế gian thường thường đó, những là họa sĩ hoặc là về điêu khắc là hội họa là âm nhạc là tất cả những bộ môn đó khi mới vô học hay là khác, nhưng mà lên tới cái chỗ cao rồi này, thì học đó à, cái điểm đó thì điểm cửa đi tới đó là cái gì đó, sự tu tập cũng vậy, thành ra tu tập mà cao rồi thì không có gì chỗ này hết. Nói về trước hết là nói về hồi nãy vừa là giảng ở trong đó những các phần để tiêu là duyên khảo được đó. Bây giờ định nghĩa tụng kinh là như thế nào thì tôi chỉ đưa ra một câu thôi để quý vị thấy. Tụng kinh á, trong kinh đó có câu là tụng kinh giả minh Phật chi lý. Cái người tụng kinh á là để rõ cái chân lý của Phật nói ra. Tụng kinh giả, giả là người, tụng kinh giả minh Phật chi lý là để rõ cái chân lý mà Đức Phật nói. Định nghĩa cách dễ dàng gì đó. Bây giờ tọa thiền giả phát Phật chi tuệ. Cái người thường thường tọa thiền là để phát cái trí tuệ trong Phật tánh. Chứ Phật này không phải là Phật bên ngoài đâu, không phải mình ngồi thiền người khác cái trí tuệ cho Đức Phật bên ngoài đâu, là chính phát cái trí tuệ của mình về Đức Phật trong con người mình. Tức là phát Phật chi tuệ, là phát cái tuệ ở trong cái bản tánh sáng, bản tánh mình. Đó. Còn niệm Phật giả thành Phật chi hướng. Người mà niệm Phật là để hướng về cái chỗ thành Phật. Thành Phật tức là hoàn thành sự sáng suốt. Thành là hoàn thành, Phật là sáng suốt. Thành nên ngày nào, giờ nào đi quý vị nên nhớ niệm Phật. Đi đứng nằm ngồi tùy quý vị thích vị Phật nào cứ niệm, cái chuyện nó không ngại gì hết. Quý vị thích niệm Đức Quan Tham Bồ Tát niệm cũng được, bởi vì Đức Quan Tham Bồ Tát cũng có tự tánh Di Đà, mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngài cũng có bản tánh Di Đà, mà chúng ta cũng có bản tánh Di Đà, Đức Di Lặc cũng có bản tánh, tùy quý vị. Chẳng hạn như quý vị thường thường mà thấy thích niệm Đức Di Lặc, thấy nàng cười dễ ngọt nó cũng cười đó, thì đầu cũng như thì Nam Mô Đô La Hà Thanh Chính Niệm, ở những niệm Phật rất là niệm tâm, thì sợ trong cái giờ phút đó nếu mình cũng niệm Phật á thì sợ cái gì đó nó khổ vậy đó. Rồi cho đến nỗi người ta sợ nói như vậy không sợ quên nữa, cho nên mới phát cho người tu chủ, phát chủ là đến niệm, cái có người cũng sách nhẹ cũng sách đi tới đi lui vậy, không niệm vậy đâu. Tôi thấy các ai nghe cũng sơ sơ cũng được, cái đó chính là niệm tĩnh nhiếp tâm. Ví dụ mình đọc trên xe, mình đọc trên xe chính nó thầm 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 kẻ đó qua người nói lại xuống chỗ mất, mình phải có cái đó mà nếu mà sử dụng chủ cho kỹ, nhất là chủ thập bát á, nhất là chủ thập bát á, thập bát có gì chứ không? Thập bát kêu là tam thiên thế giới dần, kêu là 18 hạt đó, thì ở trong đó là thông cả lục căn, lục thức, lục trần nó nằm trong đó. Nếu niệm chuỗi thập bát mà niệm theo đúng cái cách thức mà các ngài hồi xưa dạy lại mình á, thì nó cũng khác không thua gì cái pháp môn như là tổ chức quán đâu. Tổ chức quán thần tính, thần thở ra, thở vô, để cho con người khỏe, thì niệm cái vấn đề chỗ này nội thập bát cũng phải không thập khác chứ. Cái gì đến số, ví dụ như quý vị học rồi đó, mỗi người tâm quán hết thì cứ cái giảng rồi là hoặc là đến ra, đến thuận, đến nghịch, hoặc là thuận nghĩ ra người ta đến một, và tại sao phải đếm, người ta hỏi mình tại sao phải đếm vậy, tâm mình nó tu theo đó, nó không tăng ra ngoài, bởi vì cái tâm của mình là tâm viên tín mà khổ lắm, phải mình hở cái là ổng hãy hở cái là nó dễ, nó dễ không hay vì vậy cho nên phải kìm để nó không có muốn nhớ đó. Chủ thập bát thành những cái đó là những cái phương tiện cho hành giả trên con đường tu tập đó, để nhiếp tâm. Vì thế cho nên tôi vừa nói đó, về niệm Phật là để làm thế nào để mà nhiếp tâm đi đứng nằm ngồi. Rồi quý vị thấy rằng ngồi thiền khoan mình nói nhiều quá thì nó cũng không bởi vì cái gì muốn ăn hoặc sắc cũng vậy, tinh thần hay cái món gì mà ăn nhiều quá thì nó không nữa là dầu một món ăn mới mà nó lạ gì chua nước tương là cũng ngon bình thường, còn ngày nào mà cũng cứ ăn cứ là bánh con cô nè, những là toàn là thứ thứ gì đó rất đặc biệt mất tiền đó, ăn nhau gì không nha. Nói như vậy không có nghĩa là trong sự tu tập tại sao là mình có cái sự mà so sánh như thế, tâm cũng sanh. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi thiền, dầu bên ăn tôm rồi bên bắt tôm cũng vậy nữa, ngồi thiền thấy rồi, rồi thế thì mình trở lại cái tư thế thường, tụng là vậy, tụng đây là Phật vậy. Chẳng hạn như bên ăn tôm, tụng Mangala Sutta, Raniya Sutta, Mitta Sama Sutta là để nói là để khi nó đậu vào một thức ăn khác. Còn nếu như ở bên là bắt tôm quý vị, tụng bắt nhà, bắt nhà. Thế nên chính hồi trước kia những cái năm trước mà ở trên cao á thì đừng bận thanh từ nói học không có chuồng mỏ, không có thờ gì rồi phải thi một chút thiền xong ngày cao lúc mà trước khi chúng tôi dẫn độ chúng mình nói phải cẩn thận là chết này, nên cái chuyện đó nó không có cái gì chứng ngại đó. Thì sau 16 7 chúng tôi về ra tu viện chân không lên cái cao bằng phật con chuồng mỏ bên. Rồi hôm trước là tôi kia, trước khi tôi chưa chưa dẫn độ thì thầy cũng chịu là sang giờ thầy đến chung đến mỏ đã nói rồi. Nó bị giờ tụng học thiền rồi thì trong đại chúng thầy tụng với các nhà. Các nhà hầu hướng về thiền. Đó là nó hợp lệ. Thành ra, nói tóm lại, nếu khi mà chúng ta hiểu được nên thay đổi một chút, ở trong cương vị thiền cũng vậy nữa, cũng có nhiều cách nữa. À, có những khi phải sổ tức quán không, có những khi từ bi quán, có những khi giới phân biệt quán, có những khi bất tịnh quán. Vì vậy cho nên mới có cái tứ niệm xứ, tứ niệm trụ nó đi đầu ở trong khi mà thiền đó, phải có cái đó, không thể nào được. À, bây giờ cái lý do tại sao phải tụng kinh, nói về cái lý do mẹ tôi đã nói rồi đó, cái phần chính yếu là để cho thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình thành thật. Đó là cái lý do chính. Chớ không phải tụng kinh để cho Phật về ngầu Phật nghe. Chớ không phải tụng kinh để cho tà ma ngoại đạo nó đi, kêu là nó đi xa lắm.
Mà đến cho nó xa, quý vị tụng kinh đến.
Đến để nghe kinh như nó siêu độ chứ đủ nó đi không được. Tôi là âm siêu như thế, mình tụng kinh họ đến á. Họ đến nhưng mà phải có tập tự, cho nên chùa phải thờ hộ pháp này vậy đó. Không cần phải đọc sự, đâu phải ngồi đàng hoàng để nghe kinh, không phải vô đó rầm rầm đó được. Thành ra mình tụng kinh là để làm gì? Để ba nghiệp thanh tịnh. mà tụng kinh như vậy. Sẵn đây tôi nói luôn, những ăn linh phẩm nhờ nhờ về tu thiền mà phải phát cái tâm từ bi cho rộng rãi mà cho tôi ngon lành thì mới kêu là nó mới bắt được cái điểm lực. Mà làm sao bắt được điểm lực thế? Người không có điểm hoặc là điểm nào là họ đã biết cho tụng kinh là, cho nên người ta mới dùng cái tiếng ăn siêu dương thớ. Hồi nãy tôi chưa nói lắm. Người ở ngoài đời, người sống ngoài đời, nói sống ngoài trong mình chết không nghe, nghe tụng một thời kinh mà tụng đúng mức, người ta hồi tâm với thể chất điện. Người ta tụng tha, người ta tụng một tụng kem hết rồi đó. Vậy nhưng người đọc xấu sẽ đọc xong, tụng như có bốn người thôi mà đọc bốn kiểu. Trên Phật không có nghe kiểu nào nữa. Vì thế cho nên phải cái chuông mỏ này thì nó khổ vậy đó. Không không vô mình hay nó đọc ba ly là ta đọc một kiểu thôi, nó dễ, có cái học phải học nào. Còn mình á cứ vô đọc để hỏi nam người mô rồi người bổn cái người đọc chứ nó rung bé cho mặt mẫu chứ cũng có nghe cho ông nào để bốn ông thôi. Bây giờ đó cho nên phải biết được là mà tụng một thời kinh cho đúng quốc đó nên không nấu cái sử dụng chuông mỏ không có thưa sử dụng gì cũng học cái này không biết đâu. Quý vị ở trong chùa vô là phải lo học chuông mỏ trước, chuông chuông mỏ mà sử dụng tới cái chỗ tụng mà không còn thấy chuông mỏ là con này rồi, con này rồi. Còn mà tụng mà còn thấy còn cái chuông mỏ dẫn mình tụng thì cái đó chưa chưa nó cũng có những cái lợi lắm cho ta, nhưng mà lợi là một cái lý do thứ nhất á, tụng kinh là để cho ba nghiệp được thanh tịnh, cái đó là cái gốc. Rồi còn những cái phần phụ nữa thì cái chuyện đó tùy theo quý vị hiểu được tôi giảng gì chi tiết đó, quý vị hiểu. Lý do tại sao phải tọa thiền thì tâm chúng ta loạn, bây giờ làm sao trở lại cho nó tịnh, mà cái phần tịnh đó để đi tới cái chỗ gọi là kiến tánh thành Phật. Hay là ở trong sách nói đó là tịch chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Khi chúng ta thấy được bản tánh rồi á thì cái sự sanh tử luân hồi nó mới từ về chúng ta. Khi mà chưa mình chưa thấy được bản tánh mình thì sanh tử luân hồi nó đi giao sát với chúng ta, nó chờ phải ngày chúng ta tắt thở là nó đưa vô trong cái bánh xe quay. Đó là nói để mình hiểu hình dung, để mà hiểu có nghĩa là thành ra tu tập phải làm sao để cho thấy tánh. Chưa thấy được bản tánh của mình tất nhiên là sự tu mình chưa kết quả. Mà thiền thì có thể nói rằng đi thẳng hơn, trực chỉ nhân tâm tiến tánh thành Phật. Còn những môn khác như tôi nói niệm Phật và tụng kinh thì phải đi tới cái lý thẩm thâm vi diệu, tới cái chỗ nhập diệu, tới cái chỗ diệu là niệm như vô niệm thì nó cũng khác gì xa thiền đâu. Nhưng mà tới đó ai đi tới đó được, ai làm tới đó được, đó là câu hỏi. Tại sao chúng ta phải một bát từ ngồi thiền ra thì đi đứng nằm ngồi ăn nói giao tiếp, tất cả trong những thời gian đó quý vị phải tịnh, nghĩa là phải yên. Chứ nhiều khi động quá hoặc là không yên quá mà nói để tới cái giờ vô để mà ngồi thiền thì ít kết quả lắm. Cho nên người ta phải giữ gì này để đó, giữ gì trước rồi sau cái giờ mà phải cái giờ vô mà chính tọa thiền á là quý vị thấy khỏe. Nên cái điểm đó nếu mà học thiền kỹ chúng ta quý vị biết không, ăn cái mặt người ta cũng phải cẩn thận, ăn những thức ăn nào mà cho nó hợp với cơ thể để trong khi ngồi thiền nó dễ. Có những bữa ngồi thiền 1-2-3 tiếng đồng hồ thấy không có gì đậm, không có gì chướng, không có gì ngại. Có những bữa mới vừa ngồi 15-20 phút là thấy trong người bị chướng ngại, bị những cái sự mà kêu là dịch chưa ở trong cơ thể, đó là ảnh hưởng đến ăn mà ở, nó ảnh hưởng lắm chứ không phải thường đâu. Cho nên tu lúc nào cũng bao giờ phải trợ duyên, chứ nếu mà không có một cái duyên để giúp đỡ thì khó. Không phải nói rằng là thôi cứ nhờ cơ